Xin hoan nghênh quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ đốc.
Thưa quý thính giả thân mến, trong chương trình đọc sách hôm nay, chúng tôi trân trọng kính mời quý thính giả theo dõi quyển 46 năm trong chức vụ, hồi ký của một sư Lê Văn Thái do cơ quan xuất bản Tinh Lành số 14 Đại lộ Hồng Bàng, Sài Gòn 5, ấn hành năm 1971. Năm trong chức vụ, hồi ký của mục sư Lê Văn Thái, chương thứ 6, phần 1. Kế hoạch xây dựng và phát triển những cơ sở hạ tầng của giáo hội. Sau khi Hội Thánh Tin Lành Việt Nam có hơn 4.000 tín đồ chịu báp têm và hơn 100 gia đình mục sư truyền đạo hoạt động rải rác trong toàn xứ, thì vấn đề tổ chức Hội Thánh không chỉ đơn thuần trong phạm vi truyền giáo mà còn bao gồm nhiều lĩnh vực khác nữa như văn hóa, giáo dục và xã hội để giúp đỡ và nâng cao đời sống tín hữu. Nói như thế, không có nghĩa là việc rao truyền Tin Lành bị xếp thành thứ yếu, trái lại, mọi công tác khác đều hỗ trợ cho công cuộc truyền giáo để lời Chúa sớm được mọi người Việt Nam nhận biết. Trong khi thi hành chức vụ chung của Hội Thánh, việc thiết lập chương trình cho những mục tiêu cấp bách trên đây luôn luôn đè nặng tâm hồn tôi. Làm thế nào để có thể thành lập cho giáo hội một cô nhi viện để nuôi dưỡng những trẻ mồ côi? Làm thế nào để ít ra trong một thời gian ngắn, Hội Thánh sẽ được một trường trung tiểu học cho con em tín hữu và đồng bào đến học? Chúng tôi nhận thức được sự hữu ích của chương trình này một cách rõ rệt, nhưng muốn thực hiện, phải cần có sự hợp tác của toàn thể tín hữu. Cái khó lúc bây giờ là, làm thế nào để gây được một ý thức sâu rộng trong Hội Thánh? Vì phần đông đều có những quan niệm rất thiển cận nên chẳng những không hưởng ứng mà còn tỏ ra chống đối quyết liệt với những lời lẽ hết sức chua chát nặng nề. Tuy nhiên, tôi không ngã lòng. Nguyện ước của tôi còn xa hơn nữa, ấy là phải làm thế nào nâng trường Kinh Thánh Đà Nẵng lên ngang hàng với các thần học viện ngoại quốc. Để có thể đạt được mục đích, một mặt tôi khẩn thiết cầu xin sự giúp đỡ của Chúa, một mặt tôi đưa các vấn đề ấy ra thảo luận với các vị mục sư, giáo sĩ mà tôi nhận thấy có lòng lo cho tương lai Hội Thánh trên đất nước Việt Nam. A lớn, những cơ quan từ thiện và cứu trợ xã hội. 1. Cô nhi viện Tin Lành. Tại sao Hội Thánh cần có những cơ quan cứu tế và những tổ chức xã hội từ thiện? Hỏi tức là gián tiếp trả lời. Vì lúc bấy giờ có nhiều gia đình con mất cha, vợ mất chồng và những trẻ thơ vô tội phải sống côi cút thiếu người chăm sóc. Đã có nhiều đêm tôi không thể chợp mắt được khi nghĩ đến những đau khổ tan tóc mà con cái tôi tới Chúa phải chịu. Chắc hẳn không ai có thể dửng dưng được trước sự gục ngã vì bom đạn của ông bà truyền đạo Trần Mỹ B tại Hội Thánh Châu Đốc, Nam Hạt, để lại một cháu gái tuổi còn mang sữa. Trên đường chức vụ, mục sư Trịnh An Mẹo, Thượng Hạt phải hy sinh mạng sống để lại cho bà Mẹo một gánh nặng gia đình và một đàn con thơ nheo nhóc. Rồi đến ông bà truyền đạo Lê Thiện Thị, ông bà và người con trai đầu lòng bị sát hại khi chiến cuộc tràn đến làng Thanh Quýt, Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, nơi ông bà đã hầu vị Chúa, để lại ba cháu gái còn thơ dại. Ngoài những tai nạn do chiến tranh gây ra, một số đông con cái tôi tới Chúa vì đau yếu bệnh tật, sống từ giã cõi đời như ông bà truyền đạo Đặng Đức Thụ chẳng hạn. Ông bà về với Chúa để lại hai cháu nhỏ. Và còn nhiều, nhiều lắm, chẳng những của con cái mục sư, truyền đạo mà con cái của tín đồ và đồng bào cũng chịu chung sự khắc nghiệt của chiến tranh. Cho nên sự giúp đỡ vì thế trở nên tối cần thiết. Trách nhiệm nuôi dưỡng và dạy dỗ những mầm non bé bỏng trên đây được đặt trên vai chúng tôi là những người lãnh đạo giáo hội. Lòng yêu mến Chúa, yêu người không ngớt thúc giục chúng tôi thi hành sứ mệnh cao đẹp ấy, mặc dù ngân quỹ của Tổng Liên hội lúc bấy giờ kể như không có gì cả. Mọi sự được bắt đầu bằng đức tin. Vào năm 1950, chúng tôi chính thức đặt vấn đề thành lập cô nhi viện và một trường trung tiểu học Tin Lành với Hội Thánh và xin hỗ trợ bằng sự cầu nguyện đặc biệt để công việc sớm bắt đầu. Chúng tôi cố gắng bằng mọi cách nhằm gây một ý thức mới trong vòng tín hữu, vì như trên đã nói, phần đông tín hữu lúc bấy giờ có những quan niệm rất thiển cận, nếu không bảo là sai lầm, luôn luôn khước từ hoặc chống đối tất cả những đề nghị hợp lý, thực tiễn, chỉ chăm tìm và thực hiện những sinh hoạt tâm linh có tính cách thiêng liêng. Cho nên để có thể gieo vào lòng tín hữu trong hội thánh một khái niệm mới mẻ về những vấn đề xã hội, cô Lê Thị Hồng Ân, nay là mục sư Nguyễn Châu Chánh, đã liên tiếp viết bài trên Thánh Kinh Báo để khích lệ về việc này. Tiếng kêu của chúng tôi không vang vào sa mạc. Chính bài Một Viễn Ảnh Cô Nhi Viện Hội Thánh Tin Lành Việt Nam đã gây xúc động nhiều con cái Chúa. Hội thánh có dịp nhìn thấy rõ hơn về sự cần thiết của những tổ chức xã hội bên cạnh những hoạt động truyền bá Cơ Đốc giáo. Sau 3 năm cầu nguyện, cổ động và chờ đợi, Chúa cho cơ hội lập cô nhi viện xảy đến. Số là hội thánh vừa mua được sở đất rộng hơn 7 mẫu tây tại Hòn Chồng, Nha Trang. Một mặt nằm dọc quốc lộ 1 và mặt kia tiếp giáp với bờ biển. Thửa đất này thoạt tiên có ý định dùng để xây cất một chỗ dưỡng sức cho các cụ mục sư truyền đạo. Nhưng một số vị ở miền Nam không đồng ý vì xa quá. Anh em muốn có một chỗ dưỡng sức tại Vũng Tàu, gần và tiện lợi hơn. Xin nói rõ là số tiền mua miếng đất ấy là do Hội Truyền Giáo Phúc Âm Liên Hiệp dâng 40.000 đồng. Nên sau đó, ban giám đốc cô nhi viện phải trả 40.000 đồng cho Nam Hạt để mua một miếng đất khác tại Vũng Tàu thay cho miếng đất trên đây. Đã có đất nhưng đào đâu ra tiền để tiếp tục công tác? Chúng tôi tiếp tục cầu nguyện và một lần nữa Chúa lại dự bị cách lạ lùng. Ông bà giáo sĩ W.C. Cartman là công dân Anh Quốc nhưng suốt đời hầu vị Chúa tại Việt Nam. Ông bà đã xuôi ngược suốt từ Nam chí Bắc. Đôi bàn chân đẹp của hai kẻ truyền giáo tin lành này đã trải khắp Đông Dương. Ông bà chỉ có một con gái qua đời lúc 12 tuổi, sát gửi tại Nghĩa Trang, thành phố Hà Nội. Năm 1946, bà Cartman qua đời tại Sài Gòn và thi hài của người nữ truyền giáo khả kính này được gói ghém trong lòng Nghĩa Trang Mạc Đĩnh Chi. Hai năm sau, vào ngày 7 tháng 12 năm 1948, ông Cartman lại theo bà để về cùng Chúa, thân xác cụ được gửi tại Nghĩa Trang thành phố Đà Lạt. Để tỏ lòng biết ơn vị giáo sĩ đã sống cho Việt Nam và chết cũng cho Việt Nam, Tổng Liên Hội đã xuất tiền để xây mộ cho cụ. Mộ chí được khắc những hàng chữ sau đây: cụ W.C. Cartman, sinh ngày 4 tháng 4 năm 1883, ngủ yên trong Chúa ngày 7 tháng 12 năm 1948. Phía dưới có ghi thêm: người trung tín cho đến chết. Cho đến ngày nay, những bậc lão thành trong hội thánh chắc hẳn không ai có thể quên được những hình ảnh khả kính ấy. Tôi còn nhớ có người đã bảo ông bà cụ Cartman lúc sống có tinh thần chung lo phục vụ hội thánh Việt Nam. Khi chết, ba người trong gia đình chia ra nằm ba xứ, con nằm ở Bắc, bà cụ ở miền Nam và ông cụ ở miền Trung. Lúc còn sanh tiền, ông bà Cartman có một ít tài sản riêng tại Hà Nội, có 4 gian nhà nhỏ tại đường Ngõ Trạm và 3 gian tại đường Hòa Mã. Ông bà đã làm di chúc là sau khi chết sẽ để tài sản này lại cho Hội Thánh Tin Lành Việt Nam do ông mục sư Lê Văn Thái nhận và quản nhiệm. Giấy tờ vỏn vẹn chỉ có thế, nhưng khi Hội Thánh muốn chính thức thực hiện đúng theo di chúc của người quá cố thì lại gặp không biết bao nhiêu là những chuyện trở ngại khó khăn. Chẳng hạn như luật của nhà nước Anh cho phép người viết di chúc có thể đánh máy và ký tên, nhưng luật của nước Pháp thì tờ di chúc muốn có giá trị phải viết bằng tay và ký tên. Đó là chưa kể trường hợp khi bà cụ Catman qua đời, ông cụ lại tục huyền với một người khác, cũng người Anh. Như vậy, phải vận động cách nào để cho Tòa Đại sứ Anh ở Bali, Tòa Đại sứ Pháp ở London và Viên Toàn quyền Đông Dương tại Hà Nội hợp thức hóa tờ di chúc trên đây? Chúng tôi phải tốn rất nhiều công cũng như thì giờ mới lo xong được thủ tục. Nhưng tiếp đó lại vướng phải một trở ngại khác, đó là bà kế hiện còn sống. Liệu bà ta có tranh giành những tài sản này hay không? Luật pháp bắt buộc nếu bà ưng thuận thì phải làm tờ cam kết là sẽ không đòi và vui lòng đặt thuộc quyền sử dụng của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam vĩnh viễn. Sau đó, tất cả giấy tờ từ các tòa đại sứ được gửi đến về Tòa án Hà Nội để ban án lệnh. Thể theo bản án ngày 11 tháng 5 năm 1957 của tòa án, Hội Thánh Tin Lành Việt Nam được phép nhận di sản của hai cụ W.C. Catman qua tên mục sư Lê Văn Thái. Khi việc chuyển giao hoàn tất, ước tính tổn phí nội vụ khoảng 31% vì tất cả những việc qua lại giữa các tòa đại sứ, giữa hội truyền giáo và các tòa án, chúng tôi đều nhờ luật sư lo. Ngoài ra, theo luật lệ hiện hành, người hưởng di tặng phải đóng thuế từ 22 đến 57% giá trị của tài sản. Như vậy, hội thánh chỉ còn hưởng được khoảng 12% mà thôi. Một số lợi tức quá ít so với sự lao nhọc quá nhiều. Cho nên có người đề nghị với tôi là nên xin chính phủ miễn thuế thụ hưởng di sản trên đây. Nhận thấy đề nghị hợp lý, nên sau khi cầu nguyện, tôi liền đến xin ý kiến thủ tướng. Thủ tướng chính phủ lúc bấy giờ là ông Nguyễn Văn Tâm. Thủ tướng vui lòng ủng hộ nguyện vọng xin miễn thuế này, nhưng buộc phải dùng tiền ấy vào việc cứu tế xã hội mới được. Tôi liền xuất trình dự án xây cất cô nhi viện Tin Lành trên sở đất hội thánh đã mua tại Nha Trang. Sau khi xem xét cẩn thận, Thủ tướng Tâm tỏ ý chấp thuận và ông nói thêm là sẽ làm giấy tờ cho đánh thuế tượng trưng từ 2 đến 4% mà thôi. Thế là việc đối ngoại kể như tạm xong. Để tranh thủ thời gian, tôi trình ngay kế hoạch này cho Ban trị sự Tổng Liên hội để lấy biểu quyết. Kết quả tất cả nhân viên đều đồng ý. Quyết nghị trên đây được Hội đồng Tổng Liên hội lần thứ 22 nhóm tại Sài Gòn tháng 7 năm 1952 thông qua. Như vậy, trên nguyên tắc, tôi được phép dùng số tiền phát mãi tài sản của cố giáo sĩ W.C. Catman, phần lớn do chính phủ miễn thuế, hiệp với Hội Bảo trợ Nhi đồng Quốc tế để xây cất cô nhi viện Tin Lành tại Hoàng Chồng, Nha Trang. Ngay khi tin này được tung ra, chúng tôi liền gặp phải phản ứng của hai luồng dư luận trái ngược. Một bên thì mừng và hoan nghênh, còn một bên thì buồn và chống đối. Chúng tôi yên lặng làm việc. Để tăng cường nhân lực, Tổng Liên hội liền cử hai ông mục sư Duy Kết Lâm và Trần Trọng Thục vào ban quản trị xây cất cơ sở vì lúc bấy giờ tôi đang ở Đà Lạt. Thoạt tiên, chúng tôi có ý định xây 4 nhà nhỏ, mỗi nhà được 12 giường và một phòng dành riêng cho người coi sóc. Ước vọng ban đầu của chúng tôi là có thể thu nhận 48 em. Ngoài ra, chúng tôi cũng định xây một nhà ăn, nhà này có thể vừa làm chỗ cho các em học, vừa để nhóm lại thờ phượng Chúa và một căn nhà khác làm văn phòng cho ban giám đốc. Việc xây cất được thực hiện rất nhanh chóng bởi sự tận tâm của ban quản trị và những anh em tín hữu phụ trách công trường. Trong khi ấy, để cho mọi hoạt động được liên tục, tôi liền ra thông báo để nhận cô nhi. Về phía các con mục sư truyền đạo thuộc Bắc Trung Hạt quy tụ tại Đà Nẵng được 11 em, vùng Đà Lạt có 13 em, riêng Hà Nội có 2 và Cà Mau có 1 em. Như vậy, cô nhi viện con mục sư truyền đạo gồm có 27 em tất cả. Về phía tín hữu có 11 cô nhi. Cộng chung là 38 em nhập viện lần đầu tiên ngày 4 tháng 9 năm 1953. Nhận được tin này, hầu hết các hội thánh đều hoan nghênh và nhất là các vị mục sư truyền đạo phần lớn tỏ ra rất khích lệ đối với thành quả buổi đầu. Con cái của những người hy sinh hầu vị Chúa cũng như của những tín hữu không đến nỗi bị bỏ quên khi gặp hoạn nạn. Do đó, ai nấy đều vui mừng ngợi khen Chúa và phấn khởi cầu nguyện cho cơ quan từ thiện đầu tiên này của Hội Thánh ngày càng đem lại nhiều kết quả tốt đẹp cho việc rao giảng tin lành. Tuy nhiên, nói như thế không có nghĩa là chúng tôi không bị chống đối. Trái lại, trong khi làm việc này, chúng tôi đã bị một số không nhỏ có tư tưởng thiển cận, phiền trách, xuyên tạc. Có người lại còn viết thư cho tôi với những lời lẽ rất hằn học như: "Cha chúng nó đây chưa biết sống chết ra sao, sao không lo mà lo cho con làm gì?" Sở dĩ có sự chống đối như thế buổi ban đầu giữa hội thánh, nguyên do là vì ảnh hưởng của Hội Truyền Giáo Phúc Âm Liên Hiệp. Hội Truyền Giáo Phúc Âm Liên Hiệp là hội chuyên lo rao giảng tin lành khắp thế giới mà không lo việc xã hội và giáo dục. Giáo sĩ của hội này không bao giờ đề cập đến vấn đề xã hội và giáo dục. Một số người bị ảnh hưởng nên không ủng hộ chương trình do chúng tôi đề ra. Trước những phản ứng bất lợi ấy, chúng tôi không biết phải làm cách nào khác hơn là đặt đoàn trẻ thơ trước mặt Chúa và cầu nguyện. Xin Chúa thương xót các em, cho viện được đủ dùng và ban phước cho các em lớn khôn trong lời của Chúa, để đời sống các em trở nên hữu ích cho nhà của Ngài. Cảm ơn Chúa đã nhận lời cầu xin của chúng tôi, cô nhi viện được cải thiện lần lần và số cô nhi nội trú ngày càng đông hơn. Cho đến ngày 1 tháng 7 năm 1968 là ngày tôi bàn giao chức vụ giám đốc cô nhi viện, số cô nhi nội trú đã lên đến 242 em, không kể những em xuất viện và những em sống ở ngoài. Cơ sở gồm có 10 nhà cho các em ở, 1 nhà thờ, 4 nhà cho nhân viên, 1 văn phòng, 1 nhà cho giám đốc, 1 nhà ăn, 1 hội trường cũng là cho thường ngày, dùng làm nơi cho các em chơi thường ngày, 2 dãy nhà phụ thuộc, 1 trường góc 2 dãy, mỗi dãy 8 lớp và 1 văn phòng trường Bethlehem. Ngoài ra còn có 3 biệt thự cho thuê, lấy lợi tức nuôi cô nhi. Cầu xin Chúa là đấng an ủi những kẻ mồ côi và người quá bụa, giúp đỡ hội thánh chúng ta để mọi người đều ý thức được trách nhiệm của mình đối với những kẻ kém may mắn.
Vào đời sáng danh Chúa trên cao, ân ban xuống mọi nhà, hòa bình vào lòng người, hy vọng cho muôn người. Vì Ngài đã đến đêm nay để xóa hết dấu vết căm hờn, vì Ngài đã đến cho ta bao câu hát ngọt ngào. Chúa đến trong dương gian đem thiên quốc vào đời, nụ cười hồng rạng ngời, âm nhạc vang khung trời. Vì Ngài đã đến cho ta một tương lai tươi sáng vô cùng, vì Ngài đã đến cho ta con tim tràn tình yêu nhân thế. Làm cho mây đen tiêu tan, tình yêu đã đến đêm nay cho tâm hồn ta vang khúc ca. Đêm nay con Thiên Chúa vào đời sáng danh Chúa trên cao, ân ban xuống mọi nhà, hòa bình vào lòng người, hy vọng cho muôn người. Vì Ngài đã đến đêm nay để xóa hết.
Trường Trung Tiểu Học Bethlehem. Sau khi tạm hoàn tất dự án xây cất cô nhi viện trên đây, chúng tôi bắt tay ngay vào việc tạo dựng một trường trung tiểu học lấy tên là trường Bethlehem. Ngôi trường này cũng tọa lạc trên phần đất của cô nhi viện cạnh quốc lộ 1 nên rất tiện lợi cho các em ở trong cũng như ngoài viện. Chẳng bao lâu, số học sinh nội trú tăng lên 52 em, cộng với trên 50 học sinh từ ngoài vào học. Vị chi, trường có trên 100 học sinh tất cả. Viện cũng có được một nhà thờ riêng, nên ngoài những giờ học truyện tích kinh thánh tại lớp, mỗi sáng Chủ nhật, các em còn có dịp nhóm lại để thờ phượng chung. Nhờ đó, lời Chúa càng ngày đi sâu vào trong những bộ óc non nớt. Nếp sống của các em ở trong cũng như ở ngoài viện đều thực sự được đổi mới. Cách thức tổ chức hiệu đoàn cũng như những hình thức sinh hoạt tự trị đã được viện và trường Bethlehem áp dụng từ năm 1953 và gặt hái được những thành quả rất tốt đẹp. Tên tuổi của cô nhi viện cũng như của trường trung tiểu học Bethlehem ngày càng được nhiều người biết đến. Học sinh của trường đã khép mình trong kỷ luật tự giác ngay từ tuổi thơ. Nên chẳng những tại khu vực Hòn Chồng mà cả thành phố Nha Trang nữa, các em đều nhận được những cảm tình rất đặc biệt của đồng bào. Mỗi khi đi du ngoạn trong thành phố hoặc ngoài bãi biển, các em đều mặc đồng phục do viện cấp phát. Các em gái mặc áo trắng, quần trắng và các em trai áo trắng, quần đùi xanh với phù hiệu cô nhi viện bằng đồng, hình quả tim đeo trước ngực nên không thể lầm lẫn với những học sinh của những trường khác. Vả lại, mỗi khi xuất viện, các em đều đi có hàng lối theo người hướng dẫn, nên từ đằng xa, người ta có thể nhận ra ngay đó là đoàn học sinh của trường Bethlehem. Nhưng điều đáng khen ngợi Chúa hơn hết là nếp sống của các em. Các em đã sớm tỏ ra mình thực sự được đổi mới vì luôn luôn chăm chỉ học hành. Khi cô nhi viện và trường Bethlehem được 8 tuổi, thì đã có một số cô nhi và học sinh ngoại trú đậu bằng trung học. 2 năm kế tiếp lại có một số đậu tú tài bán phần và đến khi trường được 13 tuổi thì đã có một số cô nhi vào thần học viện, một số khác tốt nghiệp bằng khả năng sư phạm và trở thành những giáo viên cấp bổ túc tại các trường công lập trong nước. Ngoài ra, còn một số em đến tuổi động viên nên đã vào trường bộ binh Thủ Đức. Một số khác chọn binh nghiệp và đã trở thành sĩ quan hải quân, không quân. Đó là chưa kể những cựu cô nhi đang du học ngoại quốc và những tình nguyện ở lại làm giáo viên và nhân viên cho viện. Kiểm điểm lại những thành quả đã thu lượm được từ ngày cô nhi viện và trường Bethlehem được thành lập, chúng tôi thật không đủ tiếng để ngợi khen những ân huệ lạ lùng mà Chúa đã ban cho. Riêng về phần những em cô nhi có thân thể yếu đuối, kém thông minh hoặc không được may mắn trong việc học hành, chúng tôi không bao giờ quên cầu nguyện cho các em. Xin Chúa ban tình thương dồi dào và ân tứ cách đặc biệt trên các em để các em có đủ năng lực và sự thông sáng trên bước đường phục vụ Chúa. Tôi cầu mong sao cho cơ quan từ thiện đầu tiên này cũng như những cơ quan kế tiếp của Hội Thánh luôn được tồn tại và phát triển mãi cho đến ngày Chúa đến. Đó là hoài bão của chúng tôi ngay từ lúc mới bắt đầu chức vụ. Nên khi nhắc lại quá trình hoạt động của trường trung tiểu học Bethlehem, cơ quan giáo dục văn hóa đầu tiên của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, tôi không thể quên dự án xây cất trường trung tiểu học Thiên Phước tại Vinh vào những năm 1928-1929. Lúc bấy giờ, tôi đã quy tụ được một số anh em có lòng nghĩ đến tương lai Hội Thánh và cũng là những người có hàng sản như ông Mục sư Duy Cách Lâm, ông Mạ Nhật, ông Tư Hiên, ông Lê Khắc Tương, ông Mục sư Lê Khắc Hòa, lúc ấy hầu vị Chúa tại Vinh. Trường ốc, bàn ghế đã được lo xong tất cả, chỉ còn chờ giáo sư Bùi Huy Thiêm từ Hà Nội vào, đứng tên làm hiệu trưởng nữa là có thể khai trường. Nhưng một việc bất ngờ, ông Bùi Huy Thiêm không vào Vinh được vì trường Gia Long ở Hà Nội mời ông ở lại dạy. Ông thêm là tín đồ ở Hà Nội. Việc đi vào Vinh đối với ông có nhiều bất tiện nên sẵn việc này ông từ chối không đi. Thế là mọi cố gắng của chúng tôi bị tan vỡ vì tìm một người đủ điều kiện đứng tên làm hiệu trưởng trong những năm này không phải là chuyện dễ. Hơn nữa, nhân tài trong Hội Thánh lúc bấy giờ cũng rất hiếm mà chúng tôi thì muốn người làm hiệu trưởng phải là tín đồ mới được. Nguyện ước lần đầu không đạt được, nhưng chúng tôi không chán nản, cứ chờ đợi và cầu nguyện. Ít năm sau, có ông Phạm Khắc Minh, một giáo sư trung học, đã từng làm hiệu trưởng và bà cũng là giáo viên trường công tại Sài Gòn. Chúng tôi tưởng cơ hội đã đến, bèn bàn với nhau xúc tiến công việc mở trường một lần nữa, không phải tại Vinh mà là tại Sài Gòn. Trong số người sẵn sàng tham dự, gồm có ông bà Phạm Khắc Minh, ông bà Phạm Đình Khương, ông Trần Hà Thanh, ông Huỳnh Minh Ý, ông Nguyễn Đình Khoan, vân vân. Chúng tôi hăng hái chuẩn bị ráo riết, nhưng rồi trường trung tiểu học Tinh Lành tưởng như sắp được mở cửa đến nơi, một lần nữa lại không thành vì những lý do ngoài ý muốn. Chúng tôi lại phải cầu nguyện, chờ đợi Chúa ban cho cơ hội khác. Mãi đến gần 20 năm sau, năm 1953, trường trung tiểu học Tinh Lành đầu tiên của Hội Thánh Tinh Lành Việt Nam mới được chính thức thành lập song song với cô nhi viện. Trở ngại của những lần đầu đã được vượt qua. Hội Thánh chẳng những có người đủ điều kiện đứng tên làm hiệu trưởng, mà số nhân viên giảng huấn cũng được trang bị đầy đủ. Chương trình Văn phẩm Cơ Đốc xin được tạm dừng ở đây. Trong chương trình tuần sau, cũng vào giờ này, chúng tôi sẽ tiếp tục đọc cuốn sách 46 năm trong chức vụ, hồi ký của mục sư Lê Văn Thái. Kính mời quý thính giả nhớ đón nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Bạn ơi, đã có lần Chúa xuống chân làm người, chiều mang thân cát bụi chia sớt ngàn đớn đau, tình thương cứu Chúa tìm chi sánh bằng được nào. Trong Cha có tất cả nhân ái đầy cho người, khi giang tay tiếp nhận cứu Chúa vào trong tâm, tôi nghe bao biến động thay đổi đời sống này. Chân đi trên bước đường ánh sáng trời chiếu soi, Chúa ôi chính Cha là tất cả cho con. Nhiều khi giông tố về bao khó nguy nặng nề, từng cơn giông phũ phàng đâu thấy bờ thái an, hồn chợt nghe lắng dịu nơi phút giây nguyện cầu. Trong Cha có tất cả bao hy vọng an bình, khi giang tay tiếp nhận cứu Chúa vào trong tâm, tôi nghe bao biến động thay đổi đời sống này. Chân đi trên bước đường ánh sáng trời chiếu soi, Chúa ôi chính Cha là tất cả cho con. Bao tháng ngày vẫn gắng công đi tìm, tìm cho riêng chính mình hạnh phúc đời ấm êm, chìm trong dương thế cùng những phút vui mạo tàn. Nhưng ai đâu biết rằng chính Chúa nguồn phước đời đời, khi giang tay tiếp nhận cứu Chúa vào trong tâm, tôi nghe bao biến động thay đổi đời sống này. Chân đi trên bước đường ánh sáng trời chiếu soi, Chúa ôi chính Cha là tất cả cho con. Khi giang tay tiếp nhận cứu Chúa vào trong tâm.